Quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài phát thanh VVA 1600 AM thứ bảy cuối tuần. Và Liên Bích xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả ở khắp mọi nơi với một ngày hè đẹp trời. Thưa quý vị, trong phòng studio của chúng tôi đài VVA hôm nay có một buổi gặp mặt đặc biệt, và chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một cái buổi nói chuyện đặc biệt. Lát nữa đây xin được gửi lời chào trước hết đến ông Nguyễn Minh Huy, là phong trào trưởng phong trào Hưng Ca.
Vâng, chúng tôi Nguyễn Minh Huy, ngoài cái việc làm Hưng Ca, chúng tôi cũng là một cộng tác viên thường xuyên của đài VVA. Xin
và
gửi lời chào
thầy giáo làng.
Vâng, xin gửi lời chào quý thính giả khắp nơi.
Dạ, và người kế tiếp là anh Huỳnh Lương Thiện đến từ San Jose, là cố vấn kiêm phát ngôn viên của phong trào Hưng Ca và cũng là chủ nhiệm của một tờ báo nổi tiếng ở San Francisco. Xin được gửi lời chào anh Huỳnh Lương Thiện.
Dạ vâng, chúng tôi là Huỳnh Lương Thiện đã đến từ San Francisco. Xin kính chào quý vị. Dạ vâng, tôi cũng là một cộng tác viên thỉnh thoảng có gấp tiếng nói trên đài VVA 1600. Xin chào.
Dạ vâng, và người tiếp theo, một người anh, phải nói là anh cả trong cái gia đình phong trào Hưng Ca này, và là cố vấn, là tiến sĩ Mai Thanh Chuyết đến từ Houston. Và Liên Bích gửi lời chào anh Mai Thanh Chuyết.
Xin thân chào cô Liên Bích. Và chúng tôi là Mai Thanh Chuyết đến từ Houston. Chúng tôi sinh hoạt với phong trào Hưng Ca cũng rất lâu, và hy vọng rằng chuyến đi này chúng ta sẽ đem lại những niềm vui cho một số bà con ở Dallas và Oklahoma City.
Và một người đẹp duyên dáng quý vị vẫn nghe qua hai chương trình Tiếng Thơ Hoa Vàng, Câu Chuyện Nhân Văn và nhiều chương trình nữa, đó là cộng tác viên, cũng là ủy viên tuyên vận của phong trào Hưng Ca. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Lê Diễm Chi Huệ.
Dạ, chị Huệ xin chào chị Liên Bích và xin kính chào quý khán thính giả.
Vâng, thưa quý vị, tại sao chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt của ngày hôm nay? Thưa quý thính giả và quý anh chị em, nhìn lại 40 năm qua, chúng ta có thể chia sẻ cùng quý vị thính giả đôi điều về hành trình của phong trào Hưng Ca như thế nào, những dấu ấn, những đóng góp mà phong trào Hưng Ca đã để lại trong cộng đồng và trong dòng chảy đấu tranh cho tự do. Xin mời anh Nguyễn Minh Huy.
Vâng, chúng tôi xin thưa cùng quý khán thính giả, năm nay là kỷ niệm 40 năm từ ngày thành lập phong trào Hưng Ca tới bây giờ, 1985-2025. Thì ngược dòng thời gian đó, sau cái biến cố 30 tháng 4 1975 đó, thì phong trào Hưng Ca ra đời 1985. Nó lúc đó đó, nó ra đời như là một cái tiếng hát, nó cất lên từ cái đống tro tàn mà khi người Việt chúng ta bỏ nước ra đi, mang theo cái nỗi đau mất nước. Thì từ đó một số các cái ca nhạc sĩ đầu tiên như là Nguyệt Ánh, Việt Dũng, Huỳnh Công Ánh, Nguyễn Hữu Nghĩa, Phan Ni Tấn, Hà Thúc Sinh, Châu Đình An, vân vân. Thì những người đó đó là những người đầu tiên đã lập nên phong trào Hưng Ca. Và nó kéo dài cho tới hôm nay là 40 năm. Thì cái sinh hoạt của chúng tôi thì dùng văn nghệ và truyền thông để làm cái phương tiện tranh đấu cho tự do, cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Thưa quý thính giả, Hưng Ca chúng tôi đó đi chiến đấu mà không có súng đạn, thì chỉ có tiếng hát và lời ca mà thôi. Có lời thơ, có tiếng hát, nhưng mà chúng tôi có một cái niềm tin rất là vững chắc là Việt Nam rồi đây sẽ có được tự do. Và trong 40 năm qua đó, thì sinh hoạt của Hưng Ca được hiện diện ở khắp nơi, từ các cái ngày tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4, vinh danh những chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đến các đêm văn nghệ đấu tranh, những cuộc vận động cho tù nhân lương tâm, cho nhân quyền, cho tự do tôn giáo. Quý vị có thể bây giờ nghe lại các cái ca khúc như là Lời Kinh Đêm, hay là Đêm Chôn Dầu Vượt Biển, hay là Em Nhớ Màu Cờ, Một Chút Quà Cho Quê Hương. Thì những nhạc phẩm đó chúng ta vẫn còn nghe hiện tại bây giờ, đâu đó trong các cái buổi sinh hoạt. Thì đó là những tác phẩm của phong trào hương ca đã 40 năm nhưng mà vẫn còn sống trong lòng của người dân Việt Nam chúng ta. Và cái điều quan trọng chúng tôi muốn thưa với quán khán thính giả là cái ngọn lửa hương ca đó qua 40 năm nhưng mà nó vẫn còn cháy và cháy mạnh hơn. Chúng tôi đã thấy cái thế hệ trẻ các em bây giờ tham gia vào phong trào hương ca và thấy các em xuống đường tham gia các cuộc biểu tình vinh danh lá cờ vàng và sọc đỏ, thì đó là cái điều mà chúng tôi có cái niềm hy vọng vào cái tương lai của tổ chức này, thưa quý khán giả.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Minh Huy. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được chuyển qua câu hỏi với cô Lê Diễm Chi Huệ. Chi Huệ với vai trò là ủy viên tuyên vận của phong trào hương ca, Chi Huệ có thể cho quý khán giả biết cái cụ thể công việc tuyên vận là gì? Nghe cái chữ tuyên vận nó có vẻ tuyên truyền quá hả? Và vai trò ấy quan trọng như thế nào trong sinh hoạt chung của phong trào hương ca?
Dạ, cảm ơn chị Liên Bích. Dạ, kính thưa quý khán thính giả, nói một cách đơn giản, tuyên vận tức là đem tiếng nói và cái tinh thần của hương ca lan tỏa đến quần chúng. Nhiệm vụ của Chi Huệ là kết nối, giới thiệu và chia sẻ những hoạt động, những cái bài hát, những buổi sinh hoạt phong trào hương ca đến với đồng hương và quần chúng. Thực sự tuyên vận không chỉ là đưa tin tức hay là quảng bá, mà quan trọng hơn là truyền cái cảm hứng để mỗi người nghe một cái bài hát đấu tranh hoặc là đọc một bài thơ do các thành viên của phong trào hương ca sáng tác đều thấy trong đó thấp thoáng có mình, có cái nỗi đau, có niềm tin và có cả trách nhiệm đối với quê hương.
Vâng, cảm ơn Chi Huệ rất là nhiều. Và cái câu hỏi kế tiếp, khi mà bước sang thập niên thứ 5, Chi Huệ cho biết là phong trào hương ca đang ấp ủ những định hướng, những khát vọng nào để mà chúng ta tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng với thế hệ trẻ trên con đường tranh đấu cho tự do của đồng bào ở trong nước.
Dạ, thưa chị Liên Bích, bước vào cái chặng đường mới á, thì phong trào hương ca xác định mấy cái hướng đi sau đây. Cái hướng đi thứ nhất á, là tiếp nối và chuyển giao, nghĩa là mời gọi, khuyến khích giới trẻ sáng tác, trình diễn và tiếp nối cái tinh thần hương ca theo cái cách riêng của cái thế hệ trẻ. Cái hướng đi thứ hai á, là kết nối đa phương diện, có nghĩa là phong trào hương ca đẩy mạnh cái sự hiện diện hơn trên các mạng YouTube, Facebook và các cái platform xã hội khác, để đưa cái tiếng nói đấu tranh đến gần với giới trẻ, mà đặc biệt nhất là cái giới trẻ đang còn ở trong nước. Hướng đi thứ ba đó là liên kết hành động phong trào hương ca, hợp tác với các cái tổ chức nhân quyền, các nghệ sĩ độc lập để hương ca trở thành cái nguồn cảm hứng và hành động chung. Và đặc biệt hơn nữa là cái hướng đi cuối cùng đó là sáng tác, đẩy mạnh cái sự sáng tác mới, mời gọi tất cả mọi người tiếp tục viết những bản hùng ca, không chỉ nói về nỗi đau mà còn nói về ước mơ, những cái giải pháp và tương lai tự do cho Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả, thực sự phong trào hương ca không phải là một cái tổ chức chính trị, nhưng các anh em trong phong trào hương ca đó mang một cái sứ mệnh, đó là giữ lửa cho lý tưởng tự do, đánh thức cái tâm thức của tất cả mọi người và nuôi dưỡng niềm tin. Nếu có ai hỏi rằng sau 40 năm phong trào hương ca đã làm được những gì, thì cái câu trả lời rất là đơn giản, đó là các anh em trong phong trào hương ca đã và đang tiếp tục giữ gìn cái ngọn lửa. Và với cái thế hệ tiếp nối đó, ngọn lửa ấy sẽ còn tiếp tục cháy mãi.
Vâng, cảm ơn Chi Huệ rất là nhiều. Khi mà nhắc tới sáng tác thì chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị anh Nguyễn Minh Huy, phong trào trưởng của phong trào hương ca, vừa là một thầy giáo dùng cái ngòi bút để mà giảng dạy cho học trò mỗi ngày, anh còn mang cái tâm huyết của mình qua những cái dòng nhạc đấu tranh, mang đến những cái bài hát mà quý vị đã nghe, rồi trong đó có những cái u uẩn về tình mẹ, tình cha, tình đồng bào, tình quê hương, dân tộc. và cái tinh thần đó như một cái ngọn đuốc. Tại sao ngày hôm nay chúng tôi tham gia muộn, những người đóng góp muộn, tham gia muộn với anh em trong phong trào Hưng Ca, mặc dù đã 40 năm, nhưng mà qua những cái hoạt động của anh em, chúng tôi tiếp xúc gần gũi mới thấy cái ngọn lửa và cái tình, gọi là cái tình đồng đội, tình chiến hữu, tình anh em, nó gắn bó với nhau, nó thân thiện với nhau. Có người hỏi Liên Bích, tại sao cô lại tham gia phong trào Hưng Ca, benefit là cái gì? Thì xin trả lời ngắn gọn, rất vui và rất là đầy tình người. Đó là lý do mà chúng tôi tham gia phong trào muộn. Và bây giờ thì xin hỏi một số quý anh trong cái câu hỏi ngày hôm nay. Trước hết là ông anh Mai Thanh Chuyết, trong cái hoàn cảnh nào mà anh lại tham gia phong trào Hưng Ca? Rồi anh là người viết bài, anh là người tham gia nhiều tổ chức, đảng phái, hội đoàn. Vậy thì khi đi sinh hoạt với Hưng Ca, anh cảm thấy điều gì khác biệt, thưa anh?
Trước nhất, cái niềm vui, cái nụ cười là mang đến cho Hưng Ca một cái sự phấn khởi. Mặc dù chúng tôi là thuộc cái thế hệ thứ nhất đầu tiên để di cư qua Hoa Kỳ, thì 40 năm qua trong cái dòng chảy của lịch sử thì rất là ngắn. Nhưng mà đối với phong trào Hưng Ca, từ năm 1985 trở đi, sau hơn 40 năm, thì có những bước thăng trầm gần, có những bước đụng chạm, có những lúc tưởng chừng như tan vỡ, nhưng rốt cuộc rồi thì trong vòng 5-7 năm trở lại đây thì Hưng Ca lại bùng lên với một cái khí thế mới, khí thế của những tuổi trẻ, cái khí thế của tình anh em. Và rõ ràng rằng chúng tôi theo lời cô Chi Huệ, mặc dù không có đảng phái chính trị nhưng mà có lập trường chính trị rất rõ ràng, tự do dân chủ cho Việt Nam trong một ngày mai. Thì những vấn đề của Hưng Ca thì dù vui hay buồn, nhưng mà cái kết quả đầu tiên trên cái thông lộ, trên cái đường về Việt Nam rất là thênh thang. Và Hưng Ca không chống đối, không chống phá, không kỵ hiềm với bất cứ một tổ chức nào. Và chúng tôi nghĩ rằng con đường Việt Nam rất thênh thang, do đó không cần phải khích tướng, không cần phải quèo chân. Và chúng tôi thấy rằng ngày hôm nay, trước những cái biến chuyển mới của thời cuộc, phong trào Hưng Ca không thể nào mà tiếp tục đi theo cái vết chân trong những năm đầu tiên. Ngày hôm nay, cái thế hệ tương lai, cái tuổi trẻ Việt Nam sẽ cần cái gì? Tại vì cái giáo dục Hoa Kỳ nó có khác đi. Do đó, một trong những nhiệm vụ của phong trào Hưng Ca trong tương lai cần phải làm thế nào để kết hợp lại với tuổi trẻ. Và trong suốt qua 40 năm qua, phong trào Hưng Ca, những thành viên của Hưng Ca đều tự nguyện, đều lấy tiền túi ra để đi khắp nơi. Nhưng mà tổ chức nào cũng vậy, phải cần có đóng góp tài chính, bởi vì một chi phí tổ chức rất là cao. Do đó chúng tôi nhân dịp này, ngày hôm nay chúng tôi xin kêu gọi, nếu quý vị thấy con đường của phong trào Hưng Ca, những bài hát của phong trào Hưng Ca gợi lên cái lòng tình tự dân tộc, thì chúng ta nên đến cùng nhau hợp tác cùng phong trào Hưng Ca và đóng góp kẻ ít người nhiều để chúng ta tiếp tục đi tiếp còn trọn con đường Việt Nam của chúng ta trong những ngày sắp tới.
Dạ vâng, cảm ơn anh Mai Thanh Chuyết. Và bây giờ câu hỏi được chuyển qua anh Huỳnh Lương Thiện. Thưa anh, trong cái chuyến công tác mà chúng ta đi về Oklahoma lần này, ngoài việc tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập phong trào Hưng Ca, còn có chương trình tưởng niệm Võ Đại Tôn, giới thiệu công trình tượng đài Việt Dũng, thì xin anh có thể vui lòng cho biết thêm chi tiết về chương trình này.
Dạ vâng, cảm ơn chị Liên Bích và quý vị. Như chúng ta đã biết, trong cái quá trình chiến đấu của cộng đồng người Việt hải ngoại đó, thì chúng ta đã có rất nhiều tấm gương kiên cường, và có những con người sẵn sàng từ bỏ cái cuộc sống tự do no ấm tại hải ngoại để trở về Đông Dương, trở về rừng già quê mẹ, với một cái mộng là đem tự do no ấm về cho quê hương chúng ta thoát khỏi cái ách cộng sản. Họ chấp nhận mọi hy sinh, kể cả tù tội. Và trong những cái khuôn mặt đó thì có một khuôn mặt chúng ta không thể không quên được, nếu không muốn nói là rất hãnh diện, đó là ông Võ Đại Tôn. Thì thưa quý vị, chúng ta có nghe là Phó Đề Đốc hay Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại có viết cuốn sách nhắc về cái tinh thần gọi là can trường trong chiến bại. Nhưng với trường hợp Võ Đại Tôn thì có thể nói là còn không những can trường mà còn là mưu lược trong chiến bại. Thì chúng ta đã biết là chúng ta vẫn thường nghe nói đó là Cộng sản rất là điêu ngoa xảo quyệt, thường hay là đánh lừa người quốc gia chúng ta. Thí dụ như là nói đi hành trang cải tạo cho có 10 ngày mà kéo dài tới cả 10 năm. Thì đó là thường. Nhưng mà trong trường hợp Võ Đại Tôn đó, có thể là nó khác biệt. Có thể nói là khi đã vào trong cái tay kẻ thù như là cá nằm trên thớt, mà ông Võ Đại Tôn đã dùng cái mưu lược của mình để có thể là đánh bại kẻ thù và đã lừa được, mà cái chiến tích quan trọng của ông đó là đã đánh lừa được cái Bộ Công an để thực hiện được một cái cuộc họp báo quốc tế vào ngày 13 tháng 7 năm 1982, mà như quý vị đã biết đó là một cái vết đau rất lớn cho Cộng sản. Và sau đó là ông Võ Đại Tôn đã bị trả thù 10 năm tù tội rất là tàn nhẫn trong lao tù, và sau đó được cộng đồng người Việt ở các nơi cũng như là chính phủ Úc can thiệp, ông được trả tự do. Và sau đó khi được trả tự do ra hải ngoại, Võ Đại Tôn vẫn tiếp tục cuộc hành trình tranh đấu rất là đáng kính nể. Vì thế cái ngày 25 tháng 5 vừa qua, khi ông qua đời tại Úc, thì cộng đồng người Việt khắp nơi đều khóc thương và tiếc nhớ trong cái tinh thần đó. Vì ông Võ Đại Tôn cũng là một cố vấn của phong trào Hưng Ca, cho nên anh em phong trào Hưng Ca đã kết hợp với một số tổ chức hội đoàn để tổ chức những cái sinh hoạt tưởng niệm. Và ngày lần đầu tiên đó là ngày 29 tháng 6 tại Houston, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với là cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston để mà tổ chức buổi chiều thơ nhạc Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây và tưởng nhớ Võ Đại Tôn rất thành công. Và sau đó ngày 13 tháng 7 vừa qua tại San Jose, chúng tôi cũng tổ chức một cái lễ tưởng niệm như thế cũng rất thành công. Và trong tinh thần đó, lần này tại Oklahoma, chúng tôi cũng hợp tác với một số hội đoàn để tổ chức cái lễ tưởng niệm cho chiến sĩ rất xứng đáng là Võ Đại Tôn.
Vâng, cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện rất là nhiều. Khi nhắc tới ông Võ Đại Tôn thì bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị thưởng thức cung khúc Võ Đại Tôn, mà bài hát này là cái biểu tượng cho tinh thần Võ Đại Tôn.
Người Việt Nam trong thời cực kỳ u ám cất bước ra đi tìm tự do, thoát khỏi tay dã man giặc Hồ. Đời anh không thiếu chi tự do, tự do dương, lắng nghe lời than trong nước, những tiếng kêu cha mẹ tìm con, tiếng vợ ngoan khóc thương gọi chồng. Tự do nơi xứ là chẳng che miền quê. Anh vùng lên, anh chẳng chịu quên. chân trên dây Trường Sơn, nắm chặt tay kháng quân cầm hờn. Dù cho muốn khó khăn chờ anh, chiều mưa biên giới đã gặp anh, làm thân vào lòng địch hiểm nguy, bước chân người trái dũng sĩ đã dấn thân không sợ lẻ loi, khó thành công cũng xin thành người. Giặc thù giăng lưới bắt được anh, tưởng rằng anh sẽ
sẽ được trình diễn trong đêm Chủ nhật 17 tháng 8 ngày mai tại Oklahoma, cùng với những sáng tác của Việt Dũng, của Nguyễn Minh Huy và của rất nhiều trong bài tranh đấu. Và bây giờ thì chúng ta có lẽ phải nói một chút xíu.
Dạ vâng, thưa chị Đương Bích, câu hỏi lúc nãy là chị có nhắc tới cái dự án tượng đài Việt Dũng của phong trào Hưng Ca nhân cái chuyến đi Oklahoma. Chị thưa cho phép tôi được vắn tắt như sau. Thưa quý vị, nói tới Việt Dũng là một cái khuôn mặt quá quen thuộc trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, với những đóng góp của anh không những về văn nghệ và truyền thông vân vân, và đối với phong trào Hưng Ca thì lại càng quan trọng hơn. Bởi vì Việt Dũng là một trong những sáng lập viên và lãnh đạo của phong trào Hưng Ca. Và như quý vị cũng đã biết đó, là trong cái hành trình đấu tranh của cộng đồng người Việt hải ngoại đó, là chúng ta có rất nhiều cái tấm gương rất là xứng đáng để được chúng ta ngưỡng mộ. Mỗi người có một hành trình riêng và để lại những dấu ấn cho cái thế hệ mai sau. Và chúng ta có cách trách nhiệm phải ghi nhớ những đóng góp ấy và chia sẻ lại cho con cháu để tinh thần đó không bị lãng quên. Thì với cái tâm nguyện đó, phong trào Hưng Ca Việt Nam xin được thực hiện cái tượng đài Việt Dũng như là một phần của cái nỗ lực lưu lại cái kiết và truyền cảm hứng. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều tổ chức đoàn thể khác cũng có những khuôn mặt xứng đáng như Việt Dũng, lập những cái tượng đài tương tự để chúng ta để lại cho thế hệ mai sau những tấm gương kiên cường. Và đó là lý do chúng tôi ngày này sẽ mạo muội trình bày lần đầu tiên tại Oklahoma cái dự án tượng đài Việt Dũng, thưa chị.
Yeah. Tại Dallas anh.
Dallas.
Bữa nay tại Dallas trình bày đây.
Trình bày tại Dallas. Đúng rồi, đúng rồi.
Ngày mai Oklahoma. Đúng rồi, lửa nó sẽ lan tỏa đến khắp mọi nơi. Và thưa quý vị, chúng tôi xin phép được kết thúc buổi nói chuyện đặc biệt của ngày hôm nay. Cảm ơn anh Mai Thanh Chuyết, anh Huỳnh Lương Thiện, Nguyễn Minh Huy, Lê Diễm Chi Huệ Và sau bài hát này, sau chương trình này thì chúng tôi sẽ lên đường đi Oklahoma để ngày mai thực hiện cái chương trình tưởng niệm 40 năm phong trào hương ca. Và tiếng hát Việt Dũng sẽ gửi đến quý vị để kết thúc chương trình Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây.
Trên đầu voi rạng ngời vùng anh thép, gái triệu chứng bộ liễu đuổi xâm lăng, hé môi cười nghe tiếng sóng bạch đằng, cơm hương đào như dòng thiêm vùng vẫy, vượt Trường Sơn Nguyễn Huệ Bắc Bình Vương, quyết một lòng đi giữ vững quê hương.
Việt Nam ơi.